là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận hiệu quả kinh tế của cây quế đối với người dân huyện Văn Chấn. Tiếp đến là phản ánh về những kết quả đạt được của tỉnh Yên Bái trong xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn năm 2020. Cuối chương trình là chuyên mục khoa học với cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, sáng 17 tháng 2, tức mùng 6 Tết Nguyên đán Tân Sửu, tại thôn Vạn Xuân, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Tân Sửu năm 2021. Tới dự có các đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các đồng chí trong Thường trực Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện các sở ban ngành, các đơn vị chức năng của tỉnh, lãnh đạo đảng bộ và đông đảo các tầng lớp nhân dân huyện Yên Bình. Đến dự và phát biểu tại lễ phát động hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Tân Sửu, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp đầu năm mới, đồng thời nhấn mạnh về ý nghĩa Tết trồng cây, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi cách đây 62 năm. Thực hiện lời dạy của Bác, mùa xuân là Tết trồng cây làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ đã trở thành nét đẹp truyền thống của dân tộc, khởi đầu cho các hành động bảo vệ rừng, trồng cây gây rừng hàng năm của các địa phương và các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh, góp phần quan trọng đưa tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Hàng năm Yên Bái đều trồng từ 14 đến 15.000 ha rừng, riêng năm 2020 trồng được trên 16.000 ha rừng các loại, duy trì tỷ lệ che phủ rừng đạt 63%, đứng thứ tư toàn quốc về độ che phủ rừng. Thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh Yên Bái quyết tâm phấn đấu mỗi năm trồng trên 15.000 ha rừng các loại. Toàn tỉnh có khoảng 100.000 ha rừng trồng trở lên, được cấp chứng chỉ rừng. Có trên 40.000 ha rừng cây gỗ lớn và nâng tỷ lệ che phủ rừng đạt 65% vào năm 2025. Để đảm bảo mục tiêu đề ra, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành địa phương trên địa bàn tỉnh cần phát động triển khai rộng khắp phong trào thi đua, thực hiện Tết trồng cây ngay từ những ngày đầu năm 2021. Chủ động xây dựng kế hoạch trồng cây trồng rừng bằng các loại giống có giá trị kinh tế cao, giá trị môi trường bền vững, gắn với thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2021 và cả giai đoạn 2021-2025. Phát triển lâm nghiệp đa mục tiêu, nâng cao giá trị gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, quyết tâm trong giai đoạn 2021-2025 đưa Yên Bái trở thành trung tâm sản xuất lâm nghiệp công nghệ cao ở khu vực miền núi phía Bắc. Làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng, không sử dụng trưng bày sản phẩm khai thác trái pháp luật từ rừng. Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cũng kêu gọi các tầng lớp nhân dân toàn tỉnh tích cực hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, đồng thời cần nâng cao ý thức và có biện pháp hữu hiệu để bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái phép, tăng cường đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ, tạo cơ chế hỗ trợ khuyến khích phát triển kinh tế rừng bền vững. Đặc biệt trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch COVID-19, đồng chí Trần Huy Tuấn mong muốn Đảng bộ, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh hãy cùng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Đoàn kết, quyết tâm ngăn chặn, khống chế hiệu quả dịch COVID-19 để tỉnh Yên Bái tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ kép vừa phát triển kinh tế xã hội, vừa phòng chống dịch hiệu quả. Tiếp đó, lãnh đạo huyện Yên Bình đã phát biểu hưởng ứng lời kêu gọi phát động Tết trồng cây năm 2021. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đông đảo các tầng lớp nhân dân huyện Yên Bình đã cùng tham gia trồng cây xanh nhân dịp đầu năm mới.
Đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã dự lễ phát động Tết trồng cây tại thành phố Yên Bái. Tại lễ phát động, đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái đã kêu gọi cấp ủy chính quyền từ thành phố đến cơ sở cùng các tầng lớp nhân dân thành phố tiếp tục hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng, chú trọng phát triển không gian, cảnh quan đô thị theo hướng xanh, bền vững, quản lý chặt chẽ việc chuyển đổi đất rừng. Việc sử dụng đất trong khu vực nội thành để dành đất cho cây xanh, công viên, vườn hoa, khuyến khích nhân dân phát triển vườn trong nhà, nhà trong vườn, hướng đến xây dựng thành phố xanh, thân thiện với môi trường. Đồng chí cũng đề nghị, ngay sau lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Tân Sửu 2021, các xã phường tổ chức phát động phong trào trồng rừng, trồng cây xanh đô thị. Phấn đấu năm 2021, thành phố sẽ trồng mới 10.000 cây xanh ở đô thị. Ngay sau lễ phát động, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước cùng lãnh đạo thành phố Yên Bái và đông đảo cán bộ, nhân dân đã tham gia trồng cây tại khu di tích nhà tưởng niệm Nguyễn Thái Học và các chiến sĩ hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái. Sáng mùng 6 tháng Giêng năm Tân Sửu, đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái, đã tham gia trồng cây đầu xuân tại thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Những năm qua, huyện Văn Chấn luôn quan tâm đẩy mạnh công tác bảo vệ và phát triển rừng. Trong năm 2020, huyện Văn Chấn đã trồng mới trên 3.900 hectare rừng các loại, nâng tỷ lệ che phủ rừng đạt gần 56%. Cùng với việc phát triển rừng, nhân dân đã làm tốt công tác bảo vệ, trong năm không để vụ cháy rừng nào xảy ra. Phát huy kết quả đạt được tại lễ phát động, huyện Văn Chấn tiếp tục vận động nhân dân tích cực trồng cây, trồng rừng với mục tiêu trong năm 2021 trồng mới 3.500 hectare rừng các loại trở lên. Ngay sau lễ phát động, đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng các lãnh đạo huyện Văn Chấn, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân thị trấn Sơn Thịnh đã ra quân trồng gần 4.000 cây keo lai trên diện tích 2 hectare tại tổ dân phố Thác Hoa 3. Cùng với việc tổ chức lễ phát động trồng cây tập trung, năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, huyện chỉ đạo mỗi cơ quan đơn vị, mỗi xã thị trấn tự tổ chức trồng cây tại khuôn viên cơ quan đơn vị và trên hành lang các tuyến đường giao thông, phấn đấu toàn huyện trồng từ 10 hectare trở lên.
Tại lễ phát động, đồng chí chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Nguyễn Minh Toàn kêu gọi tất cả các cấp các ngành, các tổ chức đoàn thể, toàn quân và toàn dân trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng. Ngay sau lễ phát động, các đại biểu tham dự đã trồng 86 cây vàng anh tại khu vực quốc lộ 32, ngã ba cây xăng Phù Nham. Đối với các cơ quan đơn vị do ảnh hưởng của dịch COVID-19 sẽ không tham gia trồng cây tập trung tại lễ phát động mà tổ chức tại các cơ quan đơn vị theo kế hoạch cụ thể. Các xã phường cũng đã phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ trong sáng 17 tháng 2. Phấn đấu thực hiện trồng 25 hectare trong tháng Giêng. Đối với các xã phường không có diện tích rừng, mỗi đơn vị trồng 50 đến 60 cây. Các cơ quan đơn vị trường học tổ chức trồng cây tại khuôn viên trụ sở cơ quan trường học và các điểm phúc lợi công cộng.
Công an tỉnh vừa tổ chức ra quân Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Tân Sửu 2021. Với không khí thi đua sôi nổi những ngày đầu xuân, 200 cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Yên Bái trồng được gần 1.000 cây xanh tại các trụ sở thuộc công an tỉnh. Số cây trồng này sau đó được bàn giao cho các chi đoàn trong công an tỉnh quản lý và chăm sóc. Đây là hoạt động thường niên của công an tỉnh nhằm nâng cao ý thức của cán bộ chiến sĩ, đồng thời góp phần bảo vệ cảnh quan thiên nhiên xanh sạch đẹp, bảo vệ môi trường sinh thái, chống biến đổi khí hậu.
Thưa quý vị và các bạn, công an huyện Văn Yên vừa bắt giữ đối tượng Bàn Tòn Lai sinh năm 1988, trú tại thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng, là đối tượng bị truy nã về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Theo đó, Bàn Tòn Lai bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Văn Yên khởi tố về tội đánh bạc trong vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc xảy ra ngày 10 tháng 4, 2020 tại thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên. Cuối tháng 4, 2020, Bàn Tòn Lai trốn khỏi địa phương và bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Văn Yên ra quyết định truy nã. Sau khi Lai bỏ trốn, bằng biện pháp nghiệp vụ, cán bộ đội điều tra tổng hợp công an huyện Văn Yên nhận định đối tượng đang lẩn trốn tại một lán trên núi cách nhà bố đẻ của đối tượng khoảng 6 km, đường rừng, lối đi lên lán là con đường độc đạo, chỉ có thể đi bộ và có độ dốc rất cao. Cơ quan công an nhận định trong dịp Tết đối tượng có thể về nhà ăn Tết nên vào chiều ngày 12 tháng 2, 2021, công an huyện Văn Yên đã bắt giữ đối tượng Bàn Tòn Lai sau gần một năm lẩn trốn.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm trước đây, cây quế ở huyện Văn Chấn chủ yếu gắn liền với đời sống của đồng bào vùng cao. Với chủ trương chuyển dịch cơ cấu nông lâm nghiệp, vài năm trở lại đây, nhân dân Văn Chấn đã đẩy mạnh phát triển cây quế ở tất cả các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Với giá trị mang lại, cây quế đã thực sự là cây lâm nghiệp, cây dược liệu giúp người dân làm giàu trên chính đồng đất quê hương. Phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Vốn ấp ủ xây dựng mô hình du lịch sinh thái vườn quế, ngay từ khi còn là giáo viên, ông Hoàng Xuân Lý, thôn An Hợp, xã Minh An đã dành thời gian để khai hoang, vỡ đất trồng quế. Đất không phụ công người, đến nay sau 30 năm trồng, chăm sóc, gia đình ông Lý đã có trên 5 hectare quế, trong đó phần lớn đã trên 20 năm tuổi. Hiện đã có nhiều tư thương trả giá chục tỷ đồng nhưng ông không bán, mà để làm du lịch sinh thái. Năm 2020, gia đình ông chỉ tỉa thưa, bán cành, lá và vỏ quế đã thu về trên 300 triệu đồng. Cộng với số tiền tích góp được, gia đình ông đã xây dựng căn nhà 2 tầng rộng trên 300 mét vuông để sinh hoạt và làm du lịch homestay. Ông Lý phấn khởi cho biết.
Trong thời gian trồng quế gần 30 năm nay, thì gia đình tôi cũng phấn khởi, có những nguồn thu nhập, đạt được cái điều mơ ước cách đây 26 năm là mơ ước để xây dựng khu nghỉ dưỡng du lịch sinh thái, nhất là của gia đình, thứ hai là cũng là mở ra khu sinh thái có thêm đóng góp ngân sách cho huyện, và gia đình tôi cũng rất phấn khởi đã toại nguyện được cái niềm mơ ước của mình trong cái thời gian phát triển kinh tế theo cái mô hình VAC.
Xuân này không chỉ những hộ dân trồng quế có nhà mới, mà đồng bào Dao Mông ở nhiều khu dân cư như Tà Lành, Giàng Cài, xã Nậm Lành, Vàng Ngần, Thẩm Có, xã Suối Quyền hay Đồng Quẻ, Đồng Thập, xã Minh An đã có đường bê tông, có nhà văn hóa từ thu nhập của những rừng quế. Năm qua, dù ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, nhưng các sản phẩm từ quế đều tiêu thụ khá ổn định. Riêng giá quế vỏ đã tăng gấp trung bình từ 70 tới 75 ngàn đồng một kg. Đặc biệt, các sản phẩm quế hữu cơ có giá trên 100 ngàn đồng một kg. Với khả năng tận thu được tất cả các sản phẩm, nên cây quế đã trở thành cây trồng có giá trị, giúp đồng bào vùng cao có nguồn thu nhập ổn định và nâng cao đời sống. Ông Triệu Văn Lý, trưởng thôn Vàng Ngần, xã Suối Quyền, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Hiện tại là bà con của thôn thì cũng là tích cực tham gia phấn đấu. Cái truyền thống là từ hồi xưa là đã thấy được cái cây quế là có mũi nhọn, là giá trị là thu nhập kinh tế là cao nhất. Thế xong là mỗi một năm là mỗi một hộ gia đình cũng trồng từ là 4-5 nghìn trở lên. Mà năm nay thì cũng thôn Vàng Ngần của chúng tôi thì cũng tất cả bà con huy động bà con nhân dân để là bóc cái quế tập thể của hợp tác đây này để làm được cái đường bê tông cho bà con đi lại vừa là thuận tiện. Cái thứ nhất, thứ hai nữa thì mỗi một hộ gia đình một năm là bán ra thị trường cũng có thu nhập từ là mỗi một hộ gia đình từ là 50 đến 100 triệu.
Trước đây, cây quế ở Văn Chấn chỉ tập trung ở một số xã vùng cao, khu vực đồng bào Dao và Mông sinh sống. Nhưng hơn chục năm trở lại đây, cây quế đã trở thành cây trồng có giá trị, nên đã được người dân ở các xã, thị trấn lựa chọn phát triển. Đặc biệt với việc triển khai đề án phát triển cây quế đã góp phần động viên nhân dân tích cực đầu tư mở rộng diện tích. Chỉ tính riêng trong năm 2020, nhân dân trên địa bàn huyện Văn Chấn đã trồng được trên 890 hectare quế, nâng tổng diện tích quế toàn huyện lên trên 8.500 hectare. Về việc hỗ trợ phát triển các diện tích quế, ông Vũ Đình Trường, hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Văn Chấn nói.
Đơn vị kiểm lâm cũng đã cùng với chính quyền địa phương, cùng với nhân dân tuyên truyền, đã chuẩn bị cái nguồn cây giống có xuất xứ để đảm bảo cái nguồn cây giống để song song với cái việc là người dân chuẩn bị đất cũng như là chuẩn bị giống để đảm bảo trồng phát triển trong cái thời gian tới. Để trở thành một cái vùng địa bàn huyện Văn Chấn là cây lâm nghiệp phát triển chủ lực và tập trung để cây lâm nghiệp phát triển cây quế.
Trong bối cảnh hiện nay, các loại cây rừng trồng truyền thống như keo, mỡ, bồ đề đang bị sâu bệnh phá hoại, thì việc trồng quế đã mang lại lợi thế so sánh rất lớn. Thực tế, việc trồng quế đối với nhân dân Văn Chấn không chỉ có giá trị kinh tế mà còn có cả giá trị văn hóa tinh thần. Mùa xuân này, nhân dân Văn Chấn đang tập trung phát triển cây quế theo hướng bền vững để tạo được sinh kế ổn định, giúp người dân làm giàu từ cây quế.
Trong quê
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, xác định hạ tầng giao thông là yếu tố quan trọng thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Năm 2020 vừa qua, với sự quan tâm của Chính phủ, các bộ ngành trung ương, sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, địa phương, hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh đã có bước phát triển đồng bộ từ thành thị đến nông thôn, tạo nên diện mạo mới cho quê hương đất Yên Bái. Phản ánh của phóng viên Trung Dũng.
Thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong năm 2020, tỉnh Yên Bái đã dành nguồn lực trên 2.800 tỷ đồng đầu tư cho phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, trong đó tập trung ưu tiên đầu tư một số công trình trọng điểm có tác động lớn đến phát triển, mở rộng không gian đô thị và kinh tế xã hội của tỉnh. Ông Đỗ Việt Bách, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái cho biết.
Thì tổng nguồn lực phát triển dành cho giao thông năm 2020 với hơn 2.800 tỷ thì cũng đã đầu tư nâng cấp cải tạo một số công trình trọng điểm để đảm bảo tính kết nối vùng, liên vùng cũng như tạo các hệ thống kết nối ngang, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội của vùng, các địa phương trong toàn tỉnh.
Thành phố Yên Bái đang trên đà phấn đấu trở thành đô thị loại 2. Cụ thể hóa mục tiêu đó, những năm gần đây, nhiều công trình giao thông trọng điểm mang tầm vóc giá trị lịch sử được khánh thành, bàn giao đưa vào sử dụng, góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị nông thôn theo hướng văn minh hiện đại. Ông Trần Việt Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái nói:
Trên địa bàn thành phố thì đã được đầu tư rất nhiều các dự án công trình trọng điểm. Đến nay các dự án đã xây dựng, đã hoàn thành, bàn giao đưa vào khai thác sử dụng. Cũng là cái mục tiêu để phát triển đô thị sang phía hữu hạn sông Hồng trong cái thời gian tới.
Ngày 19 tháng 5 năm 2020, đúng vào dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, công trình đường nối quốc lộ 32C với cao tốc Nội Bài Lào Cai chính thức được thông xe kỹ thuật với tổng mức đầu tư 930 tỷ đồng, chiều dài toàn tuyến trên 15 km, bề rộng mặt đường 33 m, quy mô 4 làn xe chạy có giải phân cách giữa, hệ thống cây xanh, điện chiếu sáng và chỉ dẫn giao thông được đầu tư khang trang hiện đại. Công trình được đầu tư đã giúp cho mạng lưới giao thông của thành phố Yên Bái và các địa phương lân cận phát triển theo hướng đồng bộ hiện đại, kết nối thuận tiện với cao tốc Nội Bài Lào Cai, mở rộng không gian đô thị sang phía hữu ngạn sông Hồng, tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong những năm tới. Ông Vũ Đức Trình, người dân ở thôn Ngòi Đong, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên phấn khởi nói:
Cái diện mạo của Bảo Hưng hiện nay thì tuyến đường 2, 3 tuyến đường, 4 tuyến đường đi qua thì đều là góp phần cái tình hình xã hội dân sinh đi lại rất thuận lợi, nhân dân, các tầng lớp nhân dân rất phấn khởi.
Ông Nguyễn Đức Luận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Giới Viên, thành phố Yên Bái cho biết.
Cho đến hôm nay thì cũng rất phấn khởi, bởi vì là sau khi sát nhập hai xã vào, thế là cái công trình này nó là một cái tiềm năng thế mạnh để thúc đẩy cái việc lên phường trong thời gian sớm nhất.
Không chỉ riêng thành phố Yên Bái mà ở các địa phương khác, nhiều công trình có quy mô lớn hiện đại đã được đầu tư đưa vào khai thác sử dụng. Tại huyện Trấn Yên, chỉ sau đúng một năm xây dựng cầu Cổ Phúc, cây cầu thứ 7 bắc qua sông Hồng của tỉnh Yên Bái và là cây cầu lớn với sông Hồng đầu tiên của huyện Trấn Yên đã chính thức hoàn thành, mang đến niềm vui, sự phấn khởi, tự hào cho hàng ngàn hộ dân huyện Trấn Yên, mở ra cơ hội lớn để phát triển kinh tế xã hội cho địa phương. Ông Định Quang Thanh, xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên xúc động nói:
"Riêng cá nhân tôi là rất là phấn khởi, biết ơn Đảng, Chính phủ và biết ơn đến tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh."
Cầu Cổ Phúc hoàn thành đã góp phần tạo nên một hệ thống giao thông thuận lợi, thuận tiện cho giao thương đi lại của nhân dân, mở rộng không gian đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện Trấn Yên nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung. Ông Trần Đông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên cho rằng:
"Công trình cầu Cổ Phúc sau khi hoàn thành thì đúng là một cái công trình lịch sử đối với huyện Trấn Yên. Nó đáp ứng được cái sự mong mỏi của các thế hệ cán bộ đảng viên và nhân dân trong huyện. Thế và khi công trình cầu Cổ Phúc được khánh thành thì trước hết là về kinh tế thì là kết nối giao thương hai vùng kinh tế của huyện mà trước đây thì bị ngăn cách bởi hai bờ sông. Cái thứ hai là cũng tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nhân dân đi lại."
Cùng với việc khánh thành, nâng cấp và đổi mới một số tuyến đường, hết năm 2020 toàn tỉnh cũng đã kiên cố hóa được 520 km đường giao thông nông thôn, đạt gần 173% so với kế hoạch đề ra theo chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy. Đặc biệt trong bối cảnh là tỉnh miền núi, địa hình chia cắt hiểm trở, nguồn lực đầu tư cho giao thông hạn chế. Vậy mà giờ đây 100% địa phương trong tỉnh đã có đường ô tô đến trung tâm xã, giao thông thuận tiện, đi lại được cả bốn mùa. Giao thông thông suốt, nông sản người dân làm ra được vận chuyển đi khắp nơi tiêu thụ, nhờ đó kinh tế xã hội các địa phương đều có bước phát triển ổn định, đời sống người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Bà Phạm Thị Lý, người dân xã Tân Hương, huyện Yên Bình phấn khởi nói:
"Năm nay 80 tuổi mà qua con đường được như thế này là đẹp đẽ mà xinh xắn, chúng tôi là phấn khởi lắm chứ không có gì cả. Xóm mạc mới quay ai đi cũng khen này, chúng tôi thích."
Với sự nỗ lực của cấp ủy chính quyền địa phương, đặc biệt là ngành giao thông vận tải, Yên Bái đã có mạng lưới giao thông đa dạng đồng bộ, tạo điều kiện để tỉnh Yên Bái tăng cường giao lưu kinh tế, thương mại, phát triển văn hóa xã hội. Năm 2021, tỉnh Yên Bái đang tiếp tục đầu tư nhiều dự án quan trọng về hạ tầng giao thông, như đường nối quốc lộ 32 từ thị xã Nghĩa Lộ đi tỉnh lộ 174 lên huyện Trạm Tấu, đường Trạm Tấu Bắc Yên, đường nối quốc lộ 32C với quốc lộ 37 và đường Yên Ninh, thành phố Yên Bái. Ông Đỗ Việt Bách, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái cho biết thêm:
"Trong thời gian tới, với sự nỗ lực của ngành giao thông vận tải và sự quan tâm tin tưởng của lãnh đạo tỉnh dành mật lực ưu tiên cho đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, thì ngành giao thông vận tải cũng đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào việc phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh Yên Bái trong thời gian tới."
Những thành tựu nổi bật của ngành giao thông vận tải đạt được chính là nền tảng, là tiền đề quan trọng để Yên Bái tiếp tục trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, qua đó góp phần làm cho diện mạo quê hương Yên Bái ngày càng đổi thay, khởi sắc, vững bước cùng cả nước đi lên trên chặng đường đổi mới và hội nhập.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, tích cực học tập và làm theo lời Bác, thời gian qua, anh Quách Quang Tuấn, chuyên viên phòng kỹ thuật thị trường điện, công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà đã say mê nghiên cứu khoa học để ứng dụng vào hoạt động sản xuất của công ty. Không chỉ tiết kiệm chi phí sản xuất, những sáng kiến của anh đã làm lợi cho công ty hàng tỷ đồng. Trong chuyên mục khoa học với cuộc sống hôm nay, mời quý vị cùng gặp gỡ với cây sáng kiến của công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà qua phóng sự sau.
Tuổi trẻ và tinh thần nhiệt huyết là điều mà ai cũng nhận ra khi gặp gỡ và trò chuyện với anh Quách Quang Tuấn, chuyên viên phòng kỹ thuật thị trường điện, công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà. Với anh Tuấn, việc học và làm theo lời Bác không chỉ là học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách mà còn phải biết vận dụng quan điểm tư tưởng của người thành hành động cụ thể. Là kỹ sư cơ khí, điều mà anh quan tâm nhất chính là vận dụng kiến thức để tạo ra những sáng kiến có tính ứng dụng cao, phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, mang lại lợi ích thiết thực cho công ty. Khi chứng kiến những lỗi kỹ thuật, những vướng mắc trong quá trình vận hành, các tổ máy thủy điện đã thôi thúc anh Tuấn không ngừng tìm tòi, mày mò khám phá với các sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Chia sẻ về niềm đam mê của mình, anh Tuấn cho biết:
"Xuất phát từ thực tế, trong quá trình công việc thì mình gặp những trường hợp mà công việc khó, đòi cái tính kỹ thuật cao thì tự nhiên là nó khích lệ cái tinh thần sáng tạo trong mình muốn làm được cái việc đấy, và khi làm được thì mình cảm thấy rất là vui."
Để có được những sáng kiến cải tiến kỹ thuật phải mất từ 2 cho đến 3 năm nghiên cứu thực tiễn, phác thảo ý tưởng, gia công, chạy thử và hoàn thiện giải pháp để áp dụng rộng rãi trong công ty. Trong đó công đoạn khó khăn nhất là quá trình chạy thử nghiệm. Anh Tuấn cho biết thêm.
Khi làm sáng kiến cải tiến kỹ thuật thì cái khó khăn nhất là cái giai đoạn thử nghiệm. Tại vì khi mình làm thử nghiệm như thế thì cái thời gian nó không cho phép mình được thử nghiệm nhiều lần, mà cái gấp rút về cái tiến độ và cái chất lượng nữa cũng rất là quan trọng. Giải pháp đưa ra là mình trước hết là mình phải nghiên cứu tìm hiểu cho nó kỹ đã. Tất nhiên là không dám chắc chắn 100%, nhưng mà mình cũng phải gần như là tính toán làm sao mà nó có khả năng là thành công. Và cái thứ hai là nó phải đảm bảo yếu tố an toàn, không hư hỏng gì cho thiết bị.
Một trong những giải pháp mà anh Quách Quang Tuấn vừa đưa vào sản xuất có hiệu quả trong năm 2020 là giải pháp cân bằng động rotor bằng máy đo độ rung cầm tay đơn giản, chi phí thấp thay thế cho các thiết bị phân tích cân bằng động chuyên dùng phức tạp đắt tiền. Say mê nghiên cứu khoa học, song điều đáng quý của anh Quách Quang Tuấn lại là tinh thần lắng nghe, đóng góp ý kiến từ đồng nghiệp và những người công nhân. Quan điểm của anh Tuấn là giải pháp tạo ra xuất phát từ thực tiễn mà chính những người công nhân trực tiếp đứng máy mới là những người hiểu rõ nhất. Chính sự khiêm nhường, ham học hỏi từ những đồng nghiệp đã tạo nên thành công và rút ngắn quá trình nghiên cứu các giải pháp của anh. Anh Tuấn cho biết.
Khi đi làm thì có rất nhiều những đồng chí công nhân là những người lớn tuổi, họ có rất nhiều kinh nghiệm. Thì trong quá trình đó thì mình có thể trao đổi là anh ơi, em định làm theo ý tưởng như này, anh thấy có được không? Nếu mà không được thì anh có ý tưởng nào hay hơn, hay là đấy, chúng ta cùng trao đổi, cùng bàn bạc với nhau, phản biện lẫn nhau để đưa ra một cái ý tưởng tốt nhất.
Với kinh nghiệm hơn 10 năm của một kỹ sư cùng với niềm đam mê nghiên cứu đã giúp anh Tuấn cho ra đời và ứng dụng và sản xuất tại công ty gần chục sáng kiến cải tiến kỹ thuật như đại tu sửa chữa bánh xe, công tác tua bin thủy điện nhỏ, căn chỉnh độ vuông góc, độ đồng tâm trục tổ máy phát điện thủy lục, trục đứng bằng phương pháp vector. Không chỉ làm lợi cho công ty hàng tỷ đồng mà còn tiết kiệm thời gian, chủ động trong sửa chữa máy móc, hạn chế sự phụ thuộc vào các chuyên gia, kỹ sư nước ngoài. Đánh giá về cây sáng kiến của Quách Quang Tuấn, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà nói.
Đối với đồng chí Quách Quang Tuấn ở công ty thì là một kỹ sư cơ khí. Trong những năm qua là đã có rất là nhiều những giải pháp, những cái sáng kiến gửi tới hội đồng công ty xét đánh giá và đã được đánh giá rất là cao. Trong những năm gần đây là có những sáng kiến đã được gửi đi thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, thậm chí cũng đã được những cái bằng khen, những cái giải thưởng rất là lớn. Công ty cũng rất là trân trọng những cái sáng kiến này của đồng chí Quách Quang Tuấn và cũng mong là trong thời gian tới thì đồng chí Tuấn tiếp tục phát huy những cái kiến thức, những cái tài năng của mình, cũng như đồng thời là tạo những cái làn gió để cùng những người lao động khác cùng tham gia hưởng ứng.
Với tinh thần của tuổi trẻ, đam mê, nhiệt huyết và trách nhiệm chính là hành trang, là nguồn cảm hứng thôi thúc anh Quách Quang Tuấn không ngừng sáng tạo và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công việc, từ đó lan tỏa tinh thần học tập và làm theo lời Bác đến mỗi cán bộ kỹ sư trong Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ngày càng phát triển và hiệu quả.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.